229. Thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, dình lòng an trú không vô nguyện.
Thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về. Hai cái câu này có thể nói rằng là nó là một cái thành quả mà do mình có tư duy, có quán chiếu, có tụ tập ở trong một cái môi trường vui thú lâm triền năm tháng qua mà nó đem lại một cái thành quả đó. Nó đem lại một cái thành quả là đối với mình bây giờ đó là thế cuộc xuân qua thu tử đến mà nhân tình hè nóng lạnh đông về, có nghĩa là sự bệnh nó chuyển sang như thế nào, hoàn cảnh nó chuyển sang như thế nào, thiên nhiên vũ trụ nó vận hành như thế nào, mình bằng lòng mình chấp nhận, mà mình không có bị khổ tâm lao tâm khổ tứ nữa. Nếu như thật sự mình mà thế cuộc xuân qua thu tự đến mà mình để nó đến, mình không có ngại ngùng gì hết, nhân tình hè nóng lạnh đông về mà mình cũng không có ưu tư, không có sầu muộn, cũng không có đau khổ gì hết, bởi cái sự diễn biến của vũ trụ của sơn hà như vậy, thì cái đó cái kết quả mà trong đạo Phật ta gọi là tùy thuận pháp tánh, tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Cái cách tu hành mà gọi là tu cao trong đạo Phật là vậy đó, xứng tánh khởi tu, có nghĩa là mình phải tự biết rằng cái tánh của mình, cái Phật tánh của mình, cái như là viên giác diệu tánh diệu tâm của mình là vốn thanh tịnh rồi, thì bây giờ đây mình chỉ cần gột bỏ trần lao diệt tứ ma, mình chỉ cần quét sạch trần lao diệt tứ ma, mình chỉ cần gột vơi tục tử ly tâm độc, thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải là có được cái gì khác, không có mong cầu, không có trông đợi cái gì khác. Cái đó thì gọi là xứng tánh khởi tu, tu để trở về với cái tánh vốn có, ngang bằng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình thôi, chứ không có cái gì khác. Do vậy mà mặc tình xuân qua hè lại, thu đến đông đi, ha, đều không có tương quan gì với mình hết. Gục thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, xuân hạ thu đông, nhân tình thế tục nó vận chuyển như thế nào, thiên nhiên như thế nào, vũ trụ như thế nào, mình không có quan tâm nhiều về cái đó. Mà được như vậy thì gọi là xứng tánh khởi tu, được như vậy thì gọi là tùy thuận pháp tánh. Còn nhiều khi mình muốn kéo lôi cõi, ví dụ như nắng mà mình muốn mưa theo ý mưa, ý muốn của mình, rồi lúc mưa mà mình muốn nắng theo ý muốn của mình, đó là mình không tùy thuận pháp tánh đó nha. Vũ trụ nó vận hành của nó, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, mà mình muốn kéo ngược, mình không cho nó đi theo cái tiến trình vận chuyển của vũ trụ là mình không tùy thuận pháp tánh đó. Còn cái tánh của mình là vốn là thanh tịnh, mà bây giờ là mình để cho dục vọng nó tràn ngập vô, tham cực kỳ, sân cực kỳ, si cực kỳ, và mình vẫn thương sợ nó tác động liên tục mà mình vẫn không chế ngự nó, mình không tư duy quán chiếu để mà chuyển hóa nó, thế thì mình không biết tùy thuận pháp tánh rồi đó. Do vậy mà ở cái câu mà thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, rồi cái câu này là khó hơn hết rồi nha, dình lòng an trú không vô nguyện. Đây ba cái từ đó là chúng ta có học rồi đó, học nhiều bài rồi đó, không vô tác vô nguyện. Cũng có khi người ta nói không vô tướng vô tác, ba cái món đó gọi là tam giải pháp môn, phải thường an trú ở trong ba cái pháp đó, không vô tác vô tướng, hay là không vô tướng vô nguyện. phải thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp là không có gì. Hiện tượng của vạn pháp thì nó duyên khởi, nó hình thành ra núi sông đất liền trời sông mây nước có cây quả lá, nghĩa là có vạn vật, đó là hiện tượng duyên sanh. Còn cái bản thể chân như của nó là vốn không có gì. Từ cái bản thể chân như bất biến đó, nó duyên khởi hình thành ra cái hiện tượng tùy duyên có sanh có diệt. Mà sanh diệt ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, bản thể chân như bất sanh bất diệt tùy duyên mà duyên khởi ra cái hiện tượng có sanh có diệt. Vì vậy cho nên sự sanh diệt đó là sanh diệt ở trong cái bản thể bất sanh bất diệt. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy, gọi đó là an trú ở trong không, trong cái tánh không, trong cái thực tướng của vạn pháp. Vì hiểu được cái tánh, cái thực tướng của vạn pháp là không, cho nên là nhìn cái hiện tượng hữu tướng của vạn pháp này là vô tướng. Học theo kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, nhiều kiến chư tướng phi tướng xuất kiến như lai. Phàm cái các cái pháp trên con đời này mà mình thấy có cái tướng của nó đó, mình thấy có cái dáng vẻ của nó đó, đều là những cái pháp duyên sanh như quyển, nó hư vọng đó. Người nào thấy được cái tánh phi tướng của giảng pháp là người đó thấy được pháp thân Phật, người đó thấy được như lai. Đấy, cho nên là cái chữ vô tướng đó là mình phải học cái đó đó, mình phải học cả cái kinh Kim Cang Bát Nhã, mình phải học Bát Nhã mà làm Mật Đa mình mới hiểu được đó. Vì cái bản chất của nó, vì cái bản thể kinh nghiệm của nó là không, cho nên nó có cái có đó là cái tướng đó là phi tướng đó, cái tướng đó là cái tướng duyên sanh như quyển đó. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã học cái câu một câu thôi mà mình nắm được rồi đó là mình vững vàng lắm. Cái câu mà Đức Thế Tôn dạy đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhờ kiến chi tướng phi tướng mới tức kiến như lai. Các cái tướng trên con đời này mình thấy đó đều là cái tướng không có thiệt, cái bản thể chân như của nó là không có gì đâu. Nó duyên khởi thành ra cái tướng đó là quyển tướng đó, nó như mộng như quyển, như bào như ảnh, như lọ như đen vân vân đấy. Cho nên nó hư vọng đó. Tu hành phải thấy được cái tánh tướng của nó, là người đó thấy được Như Lai, người đó nó thấy được Phật. Chứ còn mình lại Phật, mình tìm Như Lai, mình lại Phật mà mình vô những cái chùa mà Phật to, rồi những cái ông Phật mà cao cả tâm thức đó, đứng ngay chính giữa lại không hề trúng ông Phật nào hết. Để nói cái đó là tao không ưa đó nha. Nói cái đó là nghe không được, là tao kiếm Phật đồng mà cao trăm hai chục thước rồi tao lại. Mà dám nói là lại không trúng Phật là sao? Cho nên người ta cũng ưa cái đó đó. Nhưng mà nếu thật sự mà Phật to, Phật lớn, bằng xi măng hay là bằng đồng cái gì đó, nếu mà thật sự là Phật, thì tại sao là Taliban ở cái nước Afghanistan nó bắn Phật? Hai ông Phật bự mà thế giới can mà can không được, mà nó bắn Phật mà Phật không bẻ cổ nó là sao? Nếu mà Phật thật sự là Phật linh thiêng, mà Phật nếu mà Phật là tu hành không bẻ cổ thì còn đệ tử của Phật gọi là hộ pháp long thiêng. Cho cái quan niệm thông thường vậy, tại sao là thành Kim Cang ở đâu, hộ pháp chiêu thiêng ở đâu mà không bẻ cổ ba cái người mà bắn Phật? À, thế thì là do đó mà suy á, thì ở trong cái tượng cốt là Phật không có Như Lai, không có Phật, bởi vì đó là tướng. Một phần sở hữu tướng là giai thị hư vọng, cái gì là đã là có tướng là hữu vi pháp, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn phát bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tôn, mười cái ví dụ không có gì. Để ví dụ những cái các pháp hữu vi là vậy đó. Đó, cho nên là mình phải thấy được cái tánh vạn pháp vậy không, mình phải thấy cái tướng của vạn pháp là vô tướng, và mình phải thấy niết bàn là cũng không có gì. Niết bàn như tôi vừa nói hồi nãy đó, niết bàn chẳng qua nó là cái bằng liễu danh đó, mình diệt hết vô minh phiền não là tự nó có cái tánh thanh tịnh đó, cái tánh an lạc trường tồn vĩnh cửu đó, cái đó gọi là niết bàn. Vậy là do việc bóng tối mà nó có ra ánh sáng, chứ ánh sáng này nó chẳng có cái gì để cho mình tìm mình kiếm nó đâu. Thế mình có ngọn đèn quá tốt ở trong một căn nhà tối đen hả, mà mình có bóng đèn 1000W, 1500W bật ra cái bóng là tự nhiên cái bóng tối kia tự nó mất hết, mà không cần tìm kiếm là cái sáng, không cần tìm kiếm cái sáng. Hễ không còn tối là tự sáng, hễ không còn phiền não vô minh là tự nó an lành, nó sung sướng vậy đó, gọi cái đó là niết bàn. Do vậy cho nên là tu hành không có nguyện, không vô tướng vô nguyện, không có nguyện tìm được niết bàn, cũng không có nguyện tìm vãng sanh cực lạc ở phía bắc trời lạnh càng bết bát. Đây khó là cái đó đó. Tôi rất là buồn và lo cho cái đạo Phật của chúng ta. Hở ra là cầu với nguyện, hở ra là cầu với nguyện. Cầu với nguyện được cái gì, không bao giờ được cái gì. Phải tự tạo cái đèn, có một bóng đèn sáng, bật lên cái công tắc cái cốc là tự nó diệt tan bóng đêm. Chứ không cần phải đi tìm ánh sáng, không cần phải dùng cái gươm giáo súng ống gì để mà chặt mà chém mà xua đuổi bóng đêm, không cần. Mà có bóng đèn sáng là bóng đêm nó tự mất thôi. Hễ phiền não vô minh hết rồi đó thì niết bàn nó hiện ra thôi. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là vô minh, không có vô minh là niết bàn. Niết là không, bàn là bóng đêm, không có bóng đêm là có ánh sáng, là có niết bàn. Do vậy mà dình lòng ha, dình lòng an trú không vô nguyện. Cái câu đó là nhắc tự tôi, nhắc cho tôi, mà tôi cũng nhắc cho những người tăng ni trẻ, toàn thể tăng ni trẻ trên thế giới, bất cứ ở đất nước nào, toàn thể Phật tử trên thế giới, bất cứ ở đất nước nào, nếu mà gọi là mình là đệ tử Phật thì mình phải học vậy đó. Phải dình lòng an trú không, vô tướng, vô nguyện. Do vậy cho nên là gọi là tu đó cũng chẳng có cái tu cái gì cả. Cho nên là nếu mà nói cách khác là không vô tướng vô tác, mình không thấy mình tu. Tu là chẳng qua là tôi nói từng ví dụ nhiều mà không có tu cái gì hết á. Bằng chứng của anh là tự sập hồi cha mẹ anh đã ra mà. Rồi anh ngu anh không biết thì anh chạy dẫm ở trên thân cứt, bò cứt, heo cứt, ngựa cứt, chó trên đất bùn. Thì bây giờ là anh thấy nó dơ, nó hôi thì anh rửa vậy thôi. Anh rửa thì nó sạch, rồi nó sạch rồi nó trở về với cái bằng chân cha mẹ anh sinh ra hồi nhỏ, nó đỏ hỏm đó. Bằng chân của con nít là lấy để trên lỗ mũi hôn hết như thường, không có gì hết á. Lớn lên là tại anh ngu, anh đạp tùm lum. Mà anh đạp nhiều chừng nào thì anh phải rửa nhiều chừng đấy, mà rửa ít, rửa nước lã không sạch thì anh phải lấy các cái thứ xà phòng mà tẩy mạnh ra anh rửa. Thế thì anh rửa rồi là nó trở lại cái trong sạch tự có của cha mẹ anh sinh ra hồi xưa. Do vậy cho nên là đừng có gọi là tu. Tu là tu nhưng mà không cần thiết. Quan trọng cái vấn đề gọi là mình tu. Cho nên tu mà đi lần gần khừng là giả đò quy phong, giả đò lập hạnh này kia, tật lấp. Không cần lập hạnh là cái gì hết phải. Cười là cười. Bởi vì gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Cơ tắc sang hề, khổn tắc miên. Đói là ăn, khát thì uống. Không cần lập hạnh, không cần lập vị tướng, vị hình gì hết. Không cần giả trang thiền tướng để mà cầu bỉ cung kính, không cần. Bởi vì sao vậy? Vì gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Đó là tam tổ Trúc Lâm đó nha. Ở trong nhà mình có vàng, có bạc, có ngọc, có ngà, châu báu đủ thứ rồi, thì còn tìm ở ngoài nữa làm chi. Gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Cái người nào mà đối cảnh mà vô tâm rồi đó, thì người đó khỏi cần tìm hỏi tu thiền, tu quán, tu chiếu gì nữa. Là người đó đã thiền rồi hết rồi đó. Cho nên cái bài đó hay lắm đó. Học luôn cả bài đó. Cái bài mà an bình lạc đạo thả tùy duyên. Sống trong cõi an bình thôi, vui với đạo. Và sống bằng cái tùy duyên ở trong mọi môi trường, ở trong mọi hoàn cảnh. Và an bình lạc đạo thả tùy duyên. Chứ đâu có biết là an bình lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc sang hề, khổn tắc miên. Ở đói là ăn à, chưa đói là chưa ăn. Mà tôi xin nói rằng cái dở của tôi đó. Cái dở của tôi là nếu mà đủ điều kiện, đủ duyên, có học trò đó, là tôi gần đói tôi mới biểu nấu cơm nha. Chứ mà nấu rồi để cơm nguội tôi ăn không có vô. Cho nên là hãy nấu là rồi là phải ăn. Cái đó là cái nhược điểm đó. Cái đó là thua xa, thua sao lại phát bục kiện liên tu bồ đề anh đang cái giết thua lào la xa. Nhưng mà nó đúng là cũng tại cái hoàn cảnh có thể có được như vậy. Thì mình cũng chiều nó chút. Chưa đói thì chưa cần nấu cơm. Chừng nào nó sắp đói thì mới nấu cơm ăn, ăn nó ngon. Khỏi đồ ăn nhiều. Khỏi đòi đồ ăn quý. Chỉ cần cơm nóng ăn vậy là tốt rồi. Thế thì cơ tắc san hề, nguyện tắc miên. Đói là ăn, là buồn ngủ là ngủ à. Tôi giảng vậy nè, giảng nửa đêm vậy nè, có khi 12 giờ rưỡi đêm miễn thức rồi, có khi 1 giờ thức, bữa nay là 1 giờ rưỡi thức rồi, rồi 2 giờ rưỡi giảng đây nè. Rồi bằng ngày buồn ngủ rồi cứ ngủ thôi. Mà mình nói ngủ người ta nói mình nói cũng thô lỗ, rồi mình phải nói bằng ngày phải nói nghỉ. Ai có hỏi thầy làm gì nói thầy nghỉ rồi, chứ nói ngủ người ta cũng nói là tông thôi đấy. Đừng có sợ cái đó, cái gì cũng được. Miễn là cái giờ đó không có làm gì khác. Cái giờ đó đang nhắm mắt và thở thì kỳ vậy đó. Thì mình gọi là nghỉ cũng vậy, mà gọi là ngủ cũng vậy. Phải học cái đó đấy nha. Học cái mà người ta gọi là ngang tàn, thậm chí là người ta gọi là thô tháo vậy đó. Đừng có sợ. Cứ tận là đạo thả tùy duyên mà. Tùy duyên mà cơ tất sang hề, nguyện tất miên. Đói ăn khát uống à. Mà ăn cơm mà nói ăn cơm mà ra khỏi nó dùng cơm hay là cái gì đó, cái mà thánh ha, thánh phải dùng chữ thánh mới ăn, còn dùng chữ mời không, phải dùng chữ thánh. Rồi còn nói ăn cơm nó cũng chê, nó nói phải độ thánh thầy, độ cơm thánh hòa thượng, độ cơm mới chịu tu bậy đó nha. Ba cái thứ đồ lâu ria biệt chéo lắm mắng như vậy đó mà mình đau khổ gì đó là mình tu bậy đó. Cho nên nó đói là ăn khác uống à. Uống nước thì cứ dân gốc ớt, nó để mời dùng nước, mời chứng nước, cần chi cái đó. Cơ tắc sang hề, nguyện tất nhiên. Gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Trong nhà mình tự có của cải giàu có rồi, có vàng ngọc kim cương châu báu đủ rồi. Trong tự tâm của mình nó có cái Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm rồi. Mình có cái tri kiến Phật rồi. Mình có cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú rồi. Thì mình còn đi tìm cái gì nữa. Do vậy cho nên là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối với cảnh đây nó gồm có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nếu người ta bị vô minh che lấp thì sáu cái cảnh đó nó thành cái trần. Mà mình đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mình không có đối với thấy sắc mà không có tham sắc, không có lưu luyến với sắc. Nghe thanh mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có bị nó chi phối là vô tâm đó, là vậy đó. Hương vị xuất pháp cũng vậy, nghĩa là sáu cái cảnh đó nó không có tác động, nó không có chi phối, nó không có trói buộc, mình không có lưu luyến nó. Thế thì là khỏi cần tu thiền đấy. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, lục căn đối lục trần mà như bất động, mà là khỏi cần tu thiền gì hết, mà tu thiền rồi đó. Đó, cái bài này nó vậy đó. Dình lòng an trú không vô nguyện, dạng vật tùy duyên mặt đổi thay. Sắc thanh hương vị xuất pháp, mặt sanh mặt diệt, mặt đổi thay. mà mình không có tương quan, không có tác động, không có đau khổ cũng như không có hân hoan mừng ưa thích, gọi là đối cảnh vô tâm, thì khỏi tu thiền. Không tu thiền mà tu thiền rồi hoàn chỉnh rồi hết, viên mãn rồi hết đấy.